cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu lời giảng của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài trong những giờ trước khi Ngài bị bắt. Ngài dùng cây nho là một hình ảnh rất quen thuộc với người Israel, tức là dân Do Thái, để giảng giải về mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và con cái của Ngài, giống như cây nho và nhánh. Hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe và tìm hiểu tiếp lời giảng của Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 15 câu 9. Như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Thưa các bạn, khi Chúa Giêsu nói ở trong Ngài, tức là tiếp tục ở trong mối giao thông với Ngài, như mối quan hệ giữa cây nho và nhánh. Nhánh nho cần phải gắn liền với thân cây thì mới có thể ra trái được. Trong đời sống hàng ngày của con cái Đức Chúa Trời, cần luôn có mối giao thông với Ngài. Các bạn không thể nào giao thông với ma quỷ trong 6 ngày, rồi đến ngày Chúa Nhật đi giao thông với Chúa. Các bạn thân mến, các bạn cần thường xuyên giao thông với Ngài để mới có thể sanh ra bông trái. Từ khi các bạn thức dậy buổi sáng sớm, các bạn để thời giờ cầu nguyện và suy gẫm kinh thánh. Rồi khi rời khỏi nhà, đi ra làm việc, các bạn nhớ đến lời Chúa, suy nghĩ và hành động của mình trong suốt ngày ấy. các bạn nhờ cậy nơi Chúa gìn giữ mình khỏi sai phạm vào tội lỗi. Cho đến khi về nhà, các bạn cảm tạ Chúa về thức ăn, Chúa ban cho buổi cơm chiều. Trong buổi tối, các bạn để thời gian cầu nguyện, cảm tạ Chúa về sự thêm sức của Ngài, và xin Ngài ban cho một đêm ngủ an lành. Trong Giăng đoạn 5 câu 5, Chúa Giê-xu nói tiếp, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái, vì ngoài ta ra, các ngươi chẳng làm chi được. Bởi vì chúng ta có ý chí tự do, chúng ta có thể bẻ gãy mối giao thông với Đức Chúa Trời và để cho tội lỗi vào trong đời sống của mình. Khi các bạn bước ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì các bạn sống theo thế gian. Trong khi Ngài muốn chúng ta ở trong Ngài để tiếp tục sanh bông trái. Chúng ta để ý thấy tại đây có sự tương tự với ẩn dụ của người gieo giống mà Chúa Giê-xu đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Các bạn nhớ, một số hạt giống rơi vào nơi đất tốt, sanh ra 30 lần, 60 lần và 100 lần. Các hạt giống này sanh ra kết quả rất nhiều. Đức Chúa Trời luôn muốn chúng ta sanh ra nhiều bông trái. Xin các bạn nhớ, khi ở ngoài Chúa Giê-xu thì mọi nỗ lực của các bạn không thể nào đem đến kết quả. Chúa Giê-xu nói rất rõ, vì ngoài ta ra, các ngươi chẳng làm chi được. Xin chúng ta cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 15 câu 6. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Xin nhắc lại cho các bạn một lần nữa, điều mà Chúa đang nói ở đây là việc chúng ta sanh ra bông trái về việc sanh ra sự cứu rỗi. Tại đây không nói cách nào chúng ta được cứu rỗi. Phao-lô cũng dùng một thí dụ khác để giải bài một điều tương tự. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3, câu 11 đến 14. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bổ thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ tỏ bày ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, và nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Tôi tin rằng phần thưởng chỉ được ban cho những ai sanh bông trái. Thật ra, tự chính chúng ta không sanh ra trái, nhưng Chúa làm cho chúng ta sanh ra bông trái khi chúng ta ở trong Ngài. Khi một nhánh cây không ở trong Đấng Christ, thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Điều này được nói rõ thêm ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3, câu 15. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Người như thế cũng được đến thiên đàng, không mất sự cứu rỗi, nhưng không có phần thưởng nào cả. Điều đáng buồn trong ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân chỉ muốn sống một đời sống bình thường, thiếu kết quả trong việc sanh ra bông trái. Xin các bạn nhớ, Chúa mong muốn các bạn sanh ra nhiều bông trái. Mời các bạn xem tiếp ở trong Giăng đoạn 15, câu 7 đến câu 8. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Đây là lời hứa kỳ diệu cho sự cầu nguyện, nhưng hãy nhớ đến điều kiện. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Có nghĩa là chúng ta phải vâng lời Ngài thì chúng ta mới có những lời cầu nguyện hiệu nghiệm. Mục đích của việc ở trong Chúa và lời cầu nguyện có hiệu nghiệm là để cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Điều này nhằm ngăn chặn chúng ta đừng có cầu nguyện cho mục đích ích kỷ, cho những sự việc ích kỷ. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi chúng ta sanh ra nhiều bông trái. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 15, câu 9 đến câu 11. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta. cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Chúa muốn chúng ta có thì giờ vui vẻ, phước hạnh. Một trong những trái thánh linh mà chúng ta cần có đó là sự vui mừng. Tôi không thích một số cơ đốc nhân thiếu sự vui vẻ, thiếu khôi hài. Đời sống của cơ đốc nhân được sanh ra bông trái sẽ có nhiều vui vẻ. Các bạn có sự vui vẻ khi cùng nhau học hỏi lời Chúa, có sự vui vẻ khi cùng nhau phục vụ Chúa, có sự vui vẻ khi chúng ta cùng sinh hoạt chung với nhau. Đời sống trong sự giao thông với Đấng Christ là một đời sống vui mừng. Khi cuộc sống trôi qua thầm lặng và yên ổn, chúng ta cảm thấy phấn khởi. Nhưng khi nghịch cảnh xảy đến, chúng ta chán nản sa sút. Nhưng niềm vui thật sự không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Niềm vui đến từ mối giao thông thường xuyên với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đời sống chúng ta được nối kết với Ngài, chúng ta sống với Ngài. Chúng ta sẽ được Ngài giúp đỡ chúng ta bước qua khỏi nghịch cảnh, khỏi rơi vào sự sa ngã. Ngài giúp chúng ta được thạnh vượng, an lành trong năng quyền của Ngài. Kế tiếp mời các bạn cùng xem trong Giăng đoạn 15 câu 12. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, Chúa Giêsu đang giảng cho những người tin nhận Ngài. Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau như Chúa Giêsu yêu chúng ta. Đôi lúc chúng ta cảm thấy buồn khi nghe thấy một số cơ đốc nhân chia nhau từng nhóm nhỏ nói xấu lẫn nhau. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không có làm việc trong hoàn cảnh như vậy. Khi chúng ta yêu thương Chúa như Ngài đã yêu chúng ta, thì sẽ đưa đời sống chúng ta lên cao hơn. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể làm cho điều này nảy sanh trên đời sống của chúng ta. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 15, câu 13 và 14. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Đây là một thử nghiệm cho các bạn và tôi. Đời sống của cơ đốc nhân cần theo sự dạy dỗ của Chúa. Sự dạy dỗ của Chúa rất là rõ ràng. Nếu các bạn theo sự dạy dỗ của Ngài, các bạn sẽ có nhiều kết quả. Chúa Giêsu đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta, và Ngài kêu gọi chúng ta vâng theo lời Ngài. Ngài là bạn của chúng ta, bởi vì Ngài chết thay cho chúng ta. Chúng ta là bạn của Ngài khi chúng ta vâng theo lời của Ngài. Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta chết cho Ngài. Có người đã hỏi mục sư Moody, ông có chịu chết vì Chúa không? Mục sư Moody trả lời, ông không nhất thiết phải làm điều đó, nhưng khi Chúa muốn thì ông sẽ vâng lời. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 15, câu 15 và 16. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Chúng ta là bạn của Chúa Giêsu nếu chúng ta làm theo những điều Ngài phán dạy chúng ta. Giờ đây Ngài nói rằng, Ngài mở lòng ra cho chúng ta. Đức Chúa Trời khải thị chính Ngài cho chúng ta biết. Xin các bạn nhớ đến việc Đức Chúa Trời tìm kiếm Abraham và khải thị chương trình của Ngài cho ông, bởi vì Abraham là bạn của Đức Chúa Trời. Giờ đây Chúa Giêsu nói cho chúng ta rằng, Ngài tỏ bày những việc của Đức Chúa Trời cho chúng ta được biết, đó là những gì mà bạn hữu đối với nhau. Có bao nhiêu người ngày nay đến và mở cửa lòng họ cho các bạn? Một trong những đặc điểm của người tin nhận Chúa ngày nay là các bạn có thể đến với họ và nói cho họ biết những vấn đề khó khăn mà các bạn đang gặp, để các bạn có thể nhận được sự cảm thông, khích lệ và sự giúp đỡ. Đó là cách các bạn có thể bày tỏ tình yêu thương chân thật lẫn nhau. Các bạn thân mến, chúng ta ngày hôm nay được làm bạn Chúa Giêsu là bởi ân điển lớn lao của Ngài, chứ không phải vì chúng ta là người tốt. Giờ đây xin các bạn chú ý thêm một điều nữa. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Nhiều người không thích giáo lý về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, nhưng đó là một điều tuyệt diệu thực tế. Nhiều cơ đốc nhân gieo mình đến cùng Chúa và nói rằng, lạy Chúa, Ngài gọi con, và con tiếp nhận Ngài, con là con cái của Ngài. Mục sư Campbell nói rằng, Ngài chọn tôi, cho nên tôi ở trong sự bảo vệ chăm sóc của Ngài. Đó là sự trông cậy. Với một nhóm môn đệ của Chúa Giêsu sẽ bị tản lạc trong mấy ngày kế tiếp vì đấng chăn chiên của họ bị bắt và bị đóng đinh. Đàn chiên sẽ chạy trốn. Trong giờ phút đó, Chúa Giêsu nói với họ, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Có một người trở lại tin Chúa khi đã lớn tuổi, nhưng trước khi được cứu, ông ta là người hay trộm cắp. Một buổi tối nọ, khi trên đường từ nhà thờ trở về nhà, ông đi ngang qua khu vực có chuồng nuôi gà của người hàng xóm. Lúc đó, sự cám dỗ trộm cắp lại xảy đến trong tâm trí của ông. Lúc đó ông cầu nguyện kêu cứu với Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con thoát khỏi sự cám dỗ ăn trộm gà. Thật tốt cho người này, thú nhận tội lỗi của mình, biết sự yếu đuối của mình và kêu cầu Chúa cứu giúp ông khi cần thiết. Mục đích lớn của con cái Chúa trong đời sống hiện nay là sanh ra nhiều bông trái, và bông trái đó luôn được tồn tại. Đó là ý chỉ rất lớn của Chúa cho chúng ta. Nếu chúng ta ở trong Ngài, chúng ta có thể cầu nguyện trong danh của Ngài. Lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm làm cho đời sống chúng ta mạnh mẽ thêm. Thật là một phước hạnh lớn lao khi Chúa chọn các bạn và biệt riêng các bạn ra để làm những công việc đem đến kết quả. Cầu xin Chúa tiếp tục cho các bạn và tôi giữ mình trong ân điển của Ngài. Cao điểm mà Chúa Giêsu luôn muốn nhấn mạnh và được nhắc lại nhiều lần trong đoạn này là đời sống sanh ra bông trái và sanh ra tình yêu thương trong sự đối xử lẫn nhau. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 15 câu 17. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau. Đây là một mối quan hệ của người tin nhận Chúa Giêsu, chứ không phải là mối quan hệ với thế gian. Giờ đây Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy đề tài mối quan hệ cơ đốc nhân với nhau. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 15, câu 18 đến 19. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Các bạn để ý thấy điều gì xảy ra nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời? Thế gian này sẽ ghét các bạn. Tôi tin rằng cơ đốc nhân là những người đại diện của Đấng Christ trong thế gian này. Tôi không nghĩ rằng cơ đốc nhân là những người trở nên nổi tiếng. Cho nên xin các bạn cẩn thận, đừng tìm cách hòa hiệp với thế gian để trở nên nổi tiếng. Xin nhớ thế gian này không yêu những con cái thật của Đức Chúa Trời. Thế gian này yêu mến các bạn khi các bạn yêu mến thế gian. Đó là một điều khó khăn. Đặc biệt đối với các bạn thanh niên là những người muốn trở nên nổi tiếng. Cho nên tôi xin nhắc lại cho các bạn thanh niên lời Chúa Giêsu nói với các bạn sẽ không trở nên nổi tiếng khi các bạn trở thành con cái thật của Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc hiện nay, ở ngay trong hội thánh, có nhiều người chưa được tái sanh lại ghét các bạn là những con cái thật của Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng, họ ghét luôn cả mục sư là người giảng lời Chúa cách chân thật. Tôi nhắc lại cho các bạn một lần nữa, các bạn phải cẩn thận với một số cơ đốc nhân mà họ mong muốn hay đang trở nên nổi tiếng trong thế gian. Lời cảnh giác của Chúa cho chúng ta chớ yêu thế gian. Trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 15, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 15 câu 20 đến 22. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi. Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt sẽ bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không thể chữa chối được tội lỗi của mình. Thưa các bạn, xin các bạn đừng có tham vọng trở nên lớn hơn Chúa Giê-xu. Một đầy tớ thì không thể nào trỗi hơn, lớn hơn chủ của mình. Người đầy tớ chỉ làm theo điều chủ dạy bảo. Những người bắt bớ con cái Đức Chúa Trời, họ có hai vấn đề khó khăn. Họ không biết Đức Chúa Cha, họ không muốn tội lỗi của họ bị lộ bại. Chúa Giê-xu chiếu ra sự sáng thiên đàng trên con người, khi sự sáng đến thì mọi việc bị ô uế lộ bại ra. Những loài chuột, rắn, thằn lằn ghét sự sáng và chúng cũng chạy trốn tìm bóng tối ẩn thân. Chúng ghét những ai chiếu sự sáng vào. Tương tự như Chúa Giê-xu nói, họ ghét ta vô cớ. Không có nguyên cớ nào để ghét Chúa Giê-xu. Cái duyên cớ ghét Chúa Giê-xu đến từ tấm lòng của những người tội lỗi. Cho nên, quý vị và các bạn, hãy cẩn thận mà giữ mình. Chúng ta cần phải giữ mình. Chúng ta biết rằng chúng ta đang làm vui lòng Đức Chúa Trời, làm vui lòng Đức Chúa Giê-xu, chúng ta vui lòng Đức Thánh Linh. Xin chúng ta đừng tìm cách vui lòng con người, đặc biệt là những người trong thế gian. Vì khi chúng ta làm vui lòng con người, họ yêu mến chúng ta lắm, họ thích chúng ta lắm, nhưng lúc đó chúng ta sẽ đi đối nghịch lại với Đức Chúa Trời và sự kính mến Chúa trong chúng ta sẽ bị sa sút đi và bị mất đi. Vì thế, tôi mong ước là các bạn đọc những lời này, suy gẫm chính mình một cách cẩn thận. Trong văn đoạn 15 câu 23, Chúa Giê-xu nói tiếp, kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Câu này quan trọng để chúng ta lưu tâm. Người đời ghét Chúa Giê-xu và cũng ghét Đức Chúa Trời là đấng sai Ngài đến. Cho nên, khi các bạn tin Chúa Giê-xu và tin Đức Chúa Trời, xin đừng tìm cách liên hiệp với thế gian và mong muốn trở nên nổi tiếng. Các bạn ngày nay chỉ chọn một trong hai bên, Đức Chúa Trời hay là thế gian. Đức Chúa Trời không chấp nhận các bạn chọn cả hai hoặc các bạn có thể đứng hàng hai. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong văn đoạn 15 câu 24 và 25. Ví thử, ta không làm giữa họ những việc mà ta chưa có người nào khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng, họ ghét ta vô cớ. Có người khôi hài nói, Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo ảnh tượng của Ngài. Và giờ đây con người tạo dựng Đức Chúa Trời theo sự suy tưởng của họ. Đó là loại thần mà họ muốn, loại thần mà họ nghĩ đang điều khiển vũ trụ này. Chúa Giê-xu trích dẫn lời được ứng nghiệm ở trong Thi Thiên đoạn 35 câu 19 và đoạn 69 câu 4. Khi Chúa Giê-xu nói rằng, người đời ghét ta vô cớ, họ ghét Đức Chúa Trời vô cớ, bởi vì họ cố gắng tạo dựng nên thần giả mà Kinh Thánh không nói đến. Chúng ta cùng xem tiếp trong văn đoạn 15 câu 26 đến 27. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-xu. Nếu đấng Christ được khải thị chân thật cho các bạn, thì đó là công việc của Đức Thánh Linh. Một trong những cách để biết Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có đang làm việc hay không, đó là đấng Christ được vinh hiển. Nếu các bạn chưa biết rõ về đấng Christ, thì các bạn hãy cầu xin Đức Thánh Linh tỏ bày đấng Christ và giúp cho các bạn nhận biết sự thực hữu của Ngài. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài, họ sẽ mang lời làm chứng của Ngài và trở nên nhân chứng cho Ngài. Họ sẽ làm điều Chúa Giêsu phán bảo. Một trong những lời làm chứng của môn đồ đó là văn nói về Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đang học hỏi tìm hiểu trong sách Tin Lành của ông. Chỉ có các sứ đồ là những người có lời làm chứng về Chúa Giêsu một cách rõ ràng nhất, bởi vì họ đã từng ở với Chúa Giêsu từ lúc ban đầu. Các bạn thân mến, hiện nay mối quan hệ của các bạn với Chúa Giêsu như thế nào? Các bạn có ở trong Ngài và yêu mến Ngài không? Các bạn có năng lực và sức sống từ nơi Chúa để sanh ra nhiều bông trái như Chúa Giêsu mong muốn không? Cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp của các bạn với Ngài. Còn đối với các bạn nào hiện nay chưa có mối giao thông với Chúa Giêsu, xin mời các bạn hãy đến cùng Ngài để lập mối giao thông với Chúa Giêsu bằng cách tiếp nhận Ngài là cứu Chúa các bạn và xin Ngài tha thứ tội lỗi các bạn đã vi phạm trong những ngày qua. Tôi xin nhắc lại lời của sứ đồ văn đã ghi chép ở trong văn đoạn 1 câu 11 đến 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Cầu xin Chúa giúp đỡ các bạn để mạnh dạn đến cùng Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, và sau đó Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận các bạn là con cái của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh khiến con cho Ngài dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, làm chứng nhân nước trời thắng.